Vì thì Phật tử thấy mà có một số người trên bước đường tu trì của mình mà những pháp môn khá khó lắm, tu thiền á mà tu lệch một cái là đi, chứ không phải thường. Mà Phật tử mà tu về tu tiên á mà luyện lệch nữa là đi, mà luyện quá hậu tu luyện lệch nữa là điên, là khùng, là chết, chứ không phải thường đâu á. Còn mình dễ quá đi, mình dễ cái Nam Mô Di Đà Phật, thở cho đều cái Nam Mô Di Đà Phật, không luyện không ấy gì hết mà lại kết quả tốt, thấy không? Lại kết quả rất là sâu xa, rất là kết quả tốt đẹp hơn những cái khác, cái kết quả mình hơn, thì cái đó là rất là quý báu. Cái pháp môn thiệt là hiếm thấy, hiếm có. Mà mình người nào mà chịu tu đúng cách rồi, cái phước công đức, phước đức lớn lắm. Bây giờ mới là chấp nhận mà tin niệm, tin mà tu trì. Bởi vậy ngài mới nói rằng, vậy thì một câu Di Đà chẳng phải là đạo chí yếu hay sao? Đã như vậy rồi, một câu Di Đà này có là tính giải tu chứng nằm trong đó. Một câu A Di Đà này là yếu thuật của minh tâm, một câu A Di Đà này là yếu thuật của tịnh tâm, thì một câu A Di Đà này nó nhiếp phục tất cả trong cái pháp môn tu rồi. Bởi vì nó là như vậy thì chẳng phải là cốt yếu hay sao? Đó là một cái câu A Di Đà là cốt yếu của trường tu của mình, rất là quý ích. Khi mà ngài tổ luận, tổ giảng như vậy đó, mình có niềm tin rồi thì tin tổ đi nha, mình tu trì đi sẽ được kết quả tốt đẹp lắm. Phật tử cố gắng, mình ngồi niệm Phật rồi nguyện về, mà muốn nguyện về phải có cái tin nha. Sư luận giải đàng hoàng, chỉ dạy cách này, nói những cái phương cách khác để cho gieo cái niềm tin Phật tử. Không ngờ vậy nha, tin như thế nào là tin rằng cách đây 10 những đức của Phật là có cõi Tây Phương. Nếu người hướng Tây đó là có cõi Tây Phương Cực Lạc, và Đức Phật A Di Đà chư thánh chúng đương ở đó và đương thuyết pháp. Mình tin như vậy đi, tin đó là tin là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu mình đi, và mình tin rằng cái nguyện lực Đức Phật A Di Đà không bao giờ là nguyện suông. Ngài nguyện rằng trước giờ lâm chung mình niệm nhớ đến ngài, niệm danh hiệu ngài 10 tiếng là ngài chư thánh chúng sẽ đến rước mình về cõi Phật, và nơi đó dạy dỗ mình để làm, để thành Phật. Ta kêu là an dưỡng quốc, nuôi ngài nuôi dưỡng mình. An là an bằng là bình an, không bao giờ gặp tai nạn, không bao giờ gặp phiền hà, không bao giờ gặp chuyện ác quấy, không bao giờ gặp cái sự sanh tử, và tu đến thành Phật luôn. Ta kêu là an dưỡng quốc, là cái quốc độ an bình để mình tu dưỡng, là Đức Phật A Di Đà sẽ nuôi dưỡng mình và tu tập, và tin rằng tu tập ở đó một đời làm Phật. Đó, một đời làm Phật quý báu vô cùng, hết sức quý báu. Thành ra mình nghe rồi là tu trì nha. Đừng có nắm đó mà tu trì, đừng có bị ảnh hưởng những cái pháp môn nào khác, những cái đạo giáo nào khác rồi mình bỏ. Mình chê nó, ôi niệm Phật Nam Mô và Phật ngồi cũng dễ mà, đâu có gì khó. Ta luyện này luyện kia mới linh, mới ứng, mới tốt. Đấy ha, là nha. Phật tử biết thời kỳ này dễ lắm. Bà Thanh Hải bà xưng, bà sư cô Thanh Hải là Thanh Hải vô thượng sư, và riết cho bà xưng Thanh Hải là thượng đế, Thanh Hải là Di Lạc, người ta theo rần rần ta theo. Nhưng thời gian này bà ngoại bị xưng là sọp, nhiều người Việt Nam bây giờ cũng theo là đệ tử Thanh Hải, bà cũng linh lắm đó. Mà bà tu thiền hồi xưa sư nghe bà diễn đạt cách tu thiền, mà ta tu thiền bà chỉ tu thiền rồi diễn đạt bà thấy Phật này thật kia, thấy hào quang này kia, bà nói phải gì tốt đúng rồi. Là chật rồi. Thời đó là chỉ đánh giá cái tu thiền của bà là lệch rồi đó, là lệch rồi. Rồi bây giờ sao sư đâu có biết, sư tưởng rằng ta nói rằng bả khi mình người nào trái trường là tu chín chắn rồi, bả chấp nhận rồi cho truyền tâm ấn nha, thì suy nghĩ bả nó truyền tâm ấn theo pháp Quán Âm, thì tư tưởng là nhất định bả theo pháp Quán Âm á, thì bả theo tinh thần Thủ Lăng Nghiêm thôi. Mà tinh thần Thủ Lăng Nghiêm là dạy gì, là trong đó bả Bồ Tát Quán Âm nó thuộc lại cái sự tu trì của Bồ Tát Quán Âm là năng văn sở văn, rồi tiến tu tập tiến thời gian nữa là năng giác sở giác, rồi tu tiến thời gian là năng không sở không, năng không sở không là năng sở không còn nữa. Khi năng sở không còn mới nhập vào tịch diệt hiện tiền, đó là đạo, là an vui, là niết bàn. Mà nhà sau này ta truy cứu lại, tìm hiểu mấy người được mà bả truyền tâm ấn là gì? Là bắt niệm năm tên năm vị thần của đạo Sikh ở bên Trung Đông. Đạo Sikh là đạo thờ thần lửa, là thờ thần. Cho nên sau này cái ông thầy ở Đài Loan mà truyền cho bả là đạo, ông Đăng báo ông rầy, ông nói phải nhất định bây giờ Thanh Hải mượn danh hiệu Phật để truyền đạo thần. Bây giờ Thanh Hải phải mặc áo đồ lại, mặc đồ thường lại, phải để tóc, chứ không được ấy nữa. Nếu ấy là xa địa ngục là tội lỗi lớn vô trùng. Thì bây giờ bà mặc áo rồi này, bà mặc áo rồi, bà để tóc rồi này. Ông thầy ông rầy Đăng báo chưa có tài liệu trên Mỹ Tho, mà không sư Hảo đọc cho sư nghe, mà sư nói để photo là giùm sư để lấy cái tài liệu. Và một số người á bây giờ nó còn theo nhiều lắm, bá linh lắm, có những cái linh điểm linh lắm, rồi ta thích nó, mà tới bên đây còn thờ, mà là thờ thần, mình quy theo Phật, bây giờ mình đã tôn trọng thờ thần, bởi vì bá mượn danh hiệu của Phật, mặc áo nhà Phật, phủi tóc, rồi bá xưng Phật Di Lạc, xưng này những kia, ta tin theo, rồi có những điểm linh á, yeah, rất là nguy hiểm. Mà bây giờ mình lơ mơ rồi Phật tử đi chạy chỗ này chỗ kia, thấy Phật sinh nhiều lắm đó. Mượn xác Phật này Phật kia, Phật bà Phật ông, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, đủ thứ, Đức Diệu Trì Cam Mẫu, Đức Hòa Vót Quán Âm, nhiều. Làm ta mượn, ma quỷ nó mượn cái xác nó sưng, nó sưng vậy mình nó quỳ mọp mình lại mình theo nha. Còn nếu nó sưng ma quỷ mình sợ thấy mồ mình chạy không dám theo, phải không? Nó khôn lắm. Ma quỷ, quỷ là khôn ngoan, quỷ quyệt. Mới bắt đầu lại biết sao, chỉ cho mình ăn chay nha, ăn chay trường nha, tu tập làm hiền làm lành nha, nhưng mà vô trong vòng rồi nó đưa mình đi con đường bậy. Ma quỷ nó vậy đó, nó khôn ngoan quỷ quyệt chứ đâu phải, chứ không nó tôi là ma là quỷ mình làm quấy làm ác đâu ai chịu theo, không bắt làm hiền bắt chay trường rồi đàng hoàng tu dữ lắm á, nhưng mà vô trong vòng bắt đầu nó dắt mình đi đường bậy. Sư có nghe pháp bà Thanh Hải đúng rồi, sư cô Thanh Hải đang cụ giảng hay à, vì cổ có trình độ học, cổ khảo cứu kinh Phật, cổ trả lời rất hay, nhiều cái rất hay. Nhưng mà tại vì kẹt cái là qua mình là cổ tâm niệm đó, cổ quy y bên thần giáo, thờ thần thôi. Rồi tới chừng mà nói hay người ta theo tới chừng vô nhập bất truyền cái ta bắt mình niệm năm ông thần của đạo Sikh, xuống đạo lửa, đạo thờ thần lửa, thờ thần. Bởi có một vị quan tòa ở Việt Nam mình á, làm tòa án đi qua bên Mỹ, rồi ông viết nhiều cái đoạn sách lắm, mà trong đó về đoạn đạo không à, thì trong đó bà có nói là ông có nói kêu tiền nào của nấy đó, tiền ông ghi là tiền nào của nấy, thì tất nhiên bà Thanh Hải đó theo bà đi tu một đời làm Phật, làm Phật liền, làm Phật dễ lắm, cứ theo bà đi rồi bà tiền ta bắn cho làm Phật. Tôi nói tiền nào của nấy, bà bán rẻ quá, cái Phật mà dễ quá, ai cũng tu làm Phật, để trên kiếp này bắt truyền cho làm Phật à. Thì ông nói là tiền nào của nấy bà, cái bộ thành Phật của rẻ rề, bắt truyền rồi thành Phật rẻ rề, nó tiền nào của nấy, phải không? Thứ mà đồ rẻ, mình thường thường mà tự ra ngoài chợ nữa, tiền nào của nấy là sao? Bà đưa, bây giờ thí dụ có món đồ đó, đồ tốt đó, là phải 20 ngàn, mà đồ dởm thường thường là 10 ngàn, thì bà trả 10 ngàn bà được, là tôi cũng đưa 10 ngàn, mà tôi đưa đồ dởm cho bà, phải không? Mà bà đúng 20 tôi đưa đồ tốt chứ, phải không? Mình vậy đó, nước sơn bạch tiết cũng vậy đó, năm ngàn cũng có ăn ký, 12 ngàn có ăn ký, 26 ngàn có ăn ký, nhưng nhất quyết tôi đòi mua là thứ 12 ngàn được, 12 ngàn ta cũng bán bạch tiết đàng hoàng nha, nhưng mà dở mà ra mưa nắng nước à, mà 26 ngàn mà được ra mưa nắng cũng được. Tiền nào của đấy, nếu mình dễ ăn dễ quá đấy thì là sẽ không được kết quả tốt. Còn mình đây á, đạo Phật mình pháp môn tịnh độ dễ mà so với mấy những cái khác là mình có thể tu được, nhưng mà không phải quá dễ đâu. Rồi Phật tử mà cố gắng công lắm, mình ngồi thanh tịnh mình niệm Phật nhường nhuyễn rồi đâu có chuyện dễ ăn đâu, mà mình nhường nhuyễn rồi đâu ai nói mình thành Phật liền đâu, chưa thành Phật liền ha. À, mình chừng nào mình tu tới giai đoạn mà nhiếp tâm rồi, nó hết vọng niệm, vô biệt niệm rồi, rồi nhập tâm rồi mới nói là đến cái kết quả. mà chưa thành Phật, nó kêu nhập đạo chứng đạo, chứ chưa thanh tịnh trọn vẹn hoàn toàn cũng chưa nói là Phật nữa, mà mình phải về có Tây Phương. Đó là tu tập tiếp, mà tu tập cũng nhiều đời nhiều kiếp trên đó. Mình nói là một đời thành đạo, sẽ thật ra nhiều đời. Tại sao? Khi mình ở về Tây Phương Cực Lạc rồi thì từ liên hoa quá sanh, từ liên hoa quá sanh rồi. Khi mà từ liên hoa quá sanh rồi là luôn luôn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang sáng chói, thì kêu báo thân. Lúc đó giờ mình được báo thân, cái thân người Tây Phương Cực Lạc là báo thân. Rồi khi mình tu tập đó thời gian rồi đó, mình được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì mình đi hành Bồ Tát. Không cái nào mà không hành Bồ Tát thành Phật được chứ. Thì quá thân, lúc đó bây giờ mình có được quyền quá thân, rất nhiều quá thân. Thì chẳng hạn như mình tôi nói, nếu trường hợp mà lên đó mình tu tập đắc được sơ quan hỷ địa Bồ Tát, thì mình được quyền quá thân 100 sắc thân làm Phật ở 100 cõi. Mà tới nhị địa là một, làm Phật được 1000 cõi. Quá thân làm Phật đấy, mình là lên Bồ Tát rồi thì có thể là tạm làm Phật được rồi, thì đi tập làm Phật 1000 cõi chứ phải hành Bồ Tát đạo. Cho nên mấy cổ đức có nói rằng không rời ăn dưỡng trở lại ta bà, phân thân vô số khắp cả 10 phương, dùng sức thần thông tự tại có nghĩ độ khắp chúng sanh, khiến cho lì nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi Bất Thoát. Không rời ăn dưỡng mà trở lại ta bà. Hồi đó mà mình chưa mới đọc sơ qua, mình chưa nắm được cái ý chỉ, mình thấy là đặt câu hỏi tại sao mà không rời ăn dưỡng mà trở lại ta bà, phải không? Không báo thân mình không rời ăn dưỡng. Cho nên có câu nói, mình hiểu câu này mình mới hiểu được cái câu là ở về Tây Phương Cực Lạc một đời làm Phật, một đời là báo thân mà nó hoài đâu, tôi đâu đổ thân đâu đó. Nhưng mà quá thân mình lập công một đức đi khắp mười phương, lập công một đức hành Bồ Tát đạo, đâu nói hàng đó ha. Rồi tới căn duyên quả mãn rồi thì đến được nhất sanh bửu xứ thật ha. Tới ngày giờ đó mình được nhất sanh bửu xứ, cũng như Đại Bồ Tát Di Lặc bây giờ hiện ở cung trời Đấu Xuất là nằm ở trong trạng thái nhất sanh bửu xứ. Rồi nhất sanh bửu xứ là đến giai đoạn nào, đến bổ xứ làm Phật một đời, mà một đời là như vậy mà không bao giờ thối chuyển. Phật tử nghĩ mình thối chuyển được không? Báo thân mình Tây Phương Cực Lạc, mình cái điển mình nó luôn luôn, cái báo thân luôn luôn là một cái điển, mình quá thân 100 thân bị 100 cõi thì lúc lúc là nó ăn chịu nhau chứ. Báo thân quá thân nó ăn chịu nhau cái điển lực hết trơn. Mà cái ông mà quá thân đâu làm lệch lạc gì được. Mình điều khiển mà, mình điều động mà. Không giờ làm lệch lạc. Mà sự thật ra lúc đó mình được vô sanh pháp nhẫn rồi. Không bao giờ xa đọa, không bao giờ mê nhiễm, không bao giờ đầy đủ trí huệ sáng suốt rồi. Phải không? Vì nơi đó cho nên mình tu pháp môn như Phật đâu rõ ràng đó. Đâu nó có chứng cứ đó mà không phải quá dễ dàng. Bây giờ tôi thấy đâu phải người nào muốn là ngộ nhập đạo được đâu. Đâu phải người nào muốn ngộ tâm ngộ đạo cách dễ dàng đâu. Phải dễ. Mà ngộ rồi còn tu gai go lắm mới làm Phật. Chính ngài Thanh Từ người nói là mặc dầu người giả pháp môn đốn ngộ, thiền đốn ngộ, nhưng ngài đâu phải tiệm tu thôi. Đốn là đốn ngộ là cái trực nhận được cái tâm là đốn, nhưng mà tu là phải tiệm tu. Ngài nói hồi đó giờ trong lũy kiếp mình kêu rằng mình thâu vô là chủng nghiệp ác, nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp quấy là ba a tăng kỳ kiếp. Bây giờ mình đem nó ra phải qua ba địa kiếp. Chính ngài Thanh Từ và thiền ngài cũng nói vậy, mình phải đem ra ba địa kiếp, mình đem hết sạch rồi mới làm Phật được chứ, phải hả? Hết giọng đâu có quần chân. Cả vấn đề nó vậy đó. Mình bây giờ mình chỉ bớt được bớt cái giọng thô thôi, rồi tế, rồi tế, rồi tế nữa, rồi mới hết được. Chứ chi mạc vô minh, đến giai đoạn mà chi mạc vô minh hết được mới làm Phật được, đâu có dễ. Rồi mà không hiểu được cái nghe cái ham quá, người nào nó ham quá ba đưa lè cái đó, rồi cái một số người thích theo lắm, mà theo rồi nó dắt điên đường lạc lầm, cho mình niệm thân. Như sư nói hồi nãy đó, mình thờ chó là mình phải thành chó. Đức Phật nói nếu mình thờ heo là mình thành heo. Bây giờ mình thờ thần thì mình làm ông thần thôi, bà thần thôi chứ làm gì hơn được, phải không? Làm gì hơn được? Còn bây giờ mình theo Phật, đi theo Phật, mình về có Phật mình làm Phật, là mình phải làm Phật. Thế rồi không có gì làm được. Thành ra tùy cái mình mình khéo léo uyển chuyển mình biết đường tu. Mà nếu Phật tử cố gắng mà nghe pháp kỹ càng đàng hoàng rồi đó, không ai dắt mình đi làm được đó. Nhất định không có đạo nào dắt mình mê lầm, không có đạo nào dắt mình đi đường khác được. Bây giờ thí dụ cũng như Thiên Bổ á, nó thật là ông bác ông chú vậy ha, tu bên Cao Đài mà luyện bên Tiên Thiên á, Cao Đài Bến Tre là luyện về thành tiên đấy, rất cao á, cao hơn Cao Đài Tinh Thiên nhiều á, mà luyện 60 năm rồi thì rành rồi đó, tu 60 năm rồi là căn bản dữ lắm rồi, mà mình mà lơ mơ rồi, ông nói là mình phải nhíp, mình phải chịu phục lắm. Nhưng mà nhờ Thiên Bổ mình nghe đạo rồi, mình ngộ tâm mình rồi, khi mình ngộ tâm, mình nhận tâm mình rồi là không có pháp nào cao được, là tối thượng thừa đấy. Bên đạo Phật nó là chấp nhận là tối thượng thừa, là cái thừa tối thượng rồi, làm sao ai nói hơn được. Mà nếu ông không luận hơn mình được á, làm sao ông điều phục mình được, phải không? Ông luận hơn mình phục ông á, thì bắt đầu mình mới là theo ông được. Mà bây giờ ông luận không hơn mình rồi, phải không? Thấy cái chuyện đề mà luận biện không hơn cái hiểu biết mình rồi thì làm sao mình theo được. Mà nếu Phật tử nắm tâm rồi thì đạo nào gạt mình được. Thí dụ vậy đó, chẳng hạn Thiện Bủ mà tới đó nói mà ông phục được thì cái ông nào tu như thế nào mà nói gạt Thiện Bủ được thì chịu thua đó, phải không? Gạt nữa, gạt người thường thường thôi mới tính gì đâu, thường không hiểu thường thường thôi là người ta nói quá đáng mình thì mình còn bị gạt được. Còn bây giờ mình chủ động rồi à, mình biết rồi thì không ai gạt mình được, thì không bao giờ đi con đường mê tín dị đoan hay lạc lạc mình được. Nhất định phải đi con đường chánh điếu thôi. Bây giờ tiếp theo nữ lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư qua giai đoạn 2. Tự giờ là mình nói hết cái đoạn 1 rồi, bây giờ tiếp theo là đoạn 2. Tâm của chúng ta một niệm hiện tiền, toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân, trọn ngày bất biến, trọn ngày tùy duyên. À, cái này mà không nhận được tâm cho rõ khó giảng ha, cao ha. Tâm chúng ta một niệm hiện tiền, toàn chân thành vọng, toàn vọng tức chân. Thì tâm của chúng ta đây là một niệm hiện tiền, một niệm khởi lên, phải không? Khi một niệm khởi lên rồi đó thì toàn chân thành vọng. Toàn chân là sao? Là từ chân tâm mình ra. Thì như tôi nói nãy đó, bây giờ mình thấy mình nghe từ tâm ra, mình niệm tưởng từ tâm ra, tâm đâu. Nhưng cái niệm tưởng là nó qua ý thức thôi, thành ra cái tưởng của ý thức tưởng, nhưng mà cũng từ tâm ra, phải không? Bây giờ sự thí dụ lại, thí dụ nước, mặt nước bằng phẳng không có duyên gió, thì mặt nước bằng phẳng người ta thí dụ rằng đó là bản thể ha, là cái thể căn bản. Rồi khi mà cái duyên gió thổi vô với nước, thổi vô nước biển đó, thổi vô mặt biển thì mặt biển nổi lên sóng ba nào, ta kêu rằng hiện tượng. Khi mà bản thể thì không có tướng, mặt nước bằng phẳng có tướng gì, nhưng mà duyên gió thổi vô rồi là cái hiện tượng, là tướng hiện. Tượng là tướng, nên bây giờ nó có tướng hiện rồi. Thì khi cái tướng hiện là muôn ngàn cái lượng sóng, tướng nó đều khác nhau, phải không? Muôn ngàn tướng khác nhau ở những cái lượng sóng, tướng lượng sóng đó ha, ta kêu là hiện tượng. Thì bây giờ khi mà mình với cặp mắt thường mình nhìn để so sánh những cái tướng lượng sóng là nó khác nhau giống nhau, khác nhau giống nhau, khác nhau trên cái mặt tướng là giống khác nhau. Nhưng mà mình nhìn vào cái thể của nó ha, bây giờ mình đừng bỏ cái tướng của sóng đi, thì tất cả lượng sóng trong những sóng là cái gì? Toàn nước không à, thấy không? Tất cả lượng sóng đó mình bỏ cái tướng đi thì tất cả lượng sóng toàn nước. Thì bây giờ mình mới nói như thế này, toàn sóng tức nước được không? Toàn sóng tức là nước được không? Ờ thì toàn sóng tức là nước cái gì, phải không? Thì hay là mình nói câu này, toàn hiện tượng là bản thể nha. Thì bây giờ mình hiểu cái, mình hiểu cái thí dụ nước rồi. Bây giờ mình qua tâm của mình, chân tâm của mình lặng lẽ thanh tịnh, cũng như nãy mặt biển không có sóng vậy đó, hiểu cái qua cái này nha. Tâm mình luôn luôn là lặng lẽ thanh tịnh, cho nên ta minh thiền nói là tự tánh thanh tịnh đó, tự tánh thanh tịnh luôn luôn có vậy. Nhưng mà cái duyên tám gió ha, là do lợi, do hại, do dinh, do nhục, do mừng, do vui, do thương, do ghét. Thì khi nó thổi lên rồi, bắt đầu mình nổi lên những cái đó đó, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn đó à, thì bây giờ nó ra là bắt đầu nó hiện tướng rồi. Ở tử thấy rõ chứ, nó hiện tướng rồi, phải không? Tướng mừng, tướng giận, tướng buồn, vui, tướng thương, tướng ghét rồi. Bây giờ tướng mừng với tướng giận nó khác nhau, giống nhau? Khác nhau. Tướng buồn, tướng vui nó khác nhau, giống nhau? Khác nhau. Nhưng mà cái mừng, cái giận, cái buồn, cái vui á, nó giống nhau chỗ nào? Nó giống nhau chỗ nào? Giống nhau chỗ từ tâm ra. Cái tướng nó khác nhưng nó đều từ tâm ra. Cũng như những lượng sóng lớn, những sóng nhỏ, sóng vừa nó khác nhưng đều gì? Từ nước ra. Ha, từ nước ra sông. Đó. Rồi bây giờ tướng mừng, tướng giận, tướng buồn, tướng vui, tướng thương, tướng ghét. À, nó giống nhau từ tâm ra rồi. Còn giống nhau chỗ nào nữa không? Giống nhau chỗ nào nữa? À, giống nhau chỗ đều giả tướng cả. Nhận định rõ không? Nó giống nhau cũng đều giả cả. Đó. Thì bây giờ khi mình hiểu vậy rồi đó, ha, thì mình mới biết rằng mặc dầu mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét nó có khác nhau đó, nhưng mà với cặp mắt trí tuệ ta nhìn nó đều gì? Đều quyển giả cả, không chấp, không kẹt, không dính, không mắc, không đau khổ với cái tướng giả này. Phải không? Điểm thứ hai nữa, với cặp mắt trí huệ mình nhìn, thì bây giờ ví dụ mình nhìn ngoài biển, mình thấy toàn sóng tức là nước, thì mình nhìn với cặp mắt trí tuệ hay cặp mắt thường tình? À, cặp mắt trí tuệ mình mới thấy. Nếu cặp mắt thường tình mình cứ so sánh lượng sóng lớn, sóng nhỏ, sóng gì vừa, mình đem những tướng lượng sóng mình so sánh với nhau là cặp mắt thường. Mà mình nhìn nó là toàn sóng tức là nước hết, điều mình nhìn với cặp mắt trí tuệ mới thấy điều bản thể của nó. Phải không? Đó. Thì bây giờ mình nhìn với tướng mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét đều tự gì? Tất cả đều gì? Đều từ tâm ra. Thì mình nhìn với mình hiểu cái đó bằng cặp mắt trí tuệ hay cặp mắt thường? Cặp mắt trí tuệ. Thì bây giờ khi hiểu gì rồi, Phật tử mới hiểu rõ này không? Tâm của chúng ta một niệm hiện tiền toàn chân thành vọng. Toàn chân thành vọng là sao? Tự gì? Từ tâm ra. Toàn chân là từ tâm. Mà thành vọng bắt đầu niệm ra là bắt đầu thành vọng rồi ha. Đấy chưa? Khi mà là mặt nước bên kia, mặt nước biển nó bằng khoảng không duyên gió là nó bản thể. Mà bắt đầu duyên gió nó nổi lên tướng là bắt đầu nó thành vọng rồi, nó thành tướng sống rồi. Thì mình tâm lặng lẽ thanh tịnh là chân rồi, toàn chân. Nhưng mà mình khởi lên niệm lên bắt đầu gì? Thành vọng. Đó mình sáng tỏ cái đề mà toàn chân thành vọng này ha. Rồi câu thứ hai, toàn vọng tức chân. Toàn vọng tức chân. Thì tất nhiên là câu này nãy mình nói gì? Bên nước là nãy mình thí dụ sao là gì? Toàn sống tức nước. Thấy không? Hay là toàn bản, toàn hiện tượng tức bản thể. Bây giờ qua chân tâm mình là sao? Toàn vọng tức chân. Hiểu không? Ráng nghe hoài nó quen chứ. Không nghe thì nó gai lắm chứ phải không à? Bất tử nghe hoài rồi nó dễ đó. Thấy không? Mà không ít nghe là hơi ấy đó. Hơi khó hiểu đấy. Thiện Lý có hiểu không? Ít nghe tôi nghi á. Chuyện đó nhưng mà lắc nhắc. Chuyện đó tôi nghe là cô Thạnh đó. Cô nghe sư chừng là cả chục lần như này mà sống đứt nước rồi đó. Hợp tới bây giờ tôi sư không biết gì sống đứt nước khi thí dụ gì. Thành ra khi mà sư thí dụ Phật tử mà nắm rõ là cũng nổ khá lắm rồi nha. Bây giờ à, có hai sư thấy làm như nó quá dễ, chứ nó hoài chuyện đó. Coi nó quá dễ nhưng mà có số người làm như nó không biết, chưa rõ đó. Chưa rõ. À, cái này nó cũng gai á. Nhưng mà số người mình nghe hoài là dễ là ý niệm. Mà mình nhận được rõ là mình tu mới được. Phải không? Nếu mà Phật tử ngộ câu này thôi thì rất là tốt đẹp đường tu mình. Bây giờ nãy mình nói là toàn vọng tức chân, thì bây giờ cái câu này cũng đồng ý nghĩa là toàn phiền não tức bồ đề, được không? Được. Phật tử toàn phiền não, Phật tử chuyển thành tức là bồ đề liền. Thôi là thiệt là an lạc. Mình bây giờ là mà ta nói không phải là thánh thiệt đi, nhưng cũng không bằng là người thường rồi đó, phải không? Nếu mình nhận rõ và mình sống được cái tinh thần toàn vọng tức chân, toàn phiền não tức bồ đề, rồi toàn sanh tử tức thiết bàn, không? Toàn cõi ta bà tức tây phương cực lạc, thôi không gì hơn nữa rồi, phải không? Siêu đấy. Bởi ta nói là câu này là tối thượng thừa là vậy đó. mình nghe hoài, Phật tử nghe hoài như đó không đổi khó lắm, nhưng mà người ít nghe là mà nghe như là như đu như điếc vậy đó. Như đu như điếc là đọc kinh thấy vậy là thấy nhưng mà không thấy, là không biết ý nghĩa, là không thấy, như đuôi nghe giảng là không hiểu gì trơn, như điếc, phải không? Có mắt có tai nhưng mà như đuôi như điếc là vậy, chứ không phải vừa đâu. Ta nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có khi nghe rồi mà không hiểu là khó nghe đấy, nhưng không nghe đấy à, nó khó như vậy nữa. Mà nó có hai giai đoạn, là khó nghe là không người nào có nhân duyên được nghe, cũng như là hết cả một cái xóm rất lớn, cả biển Tân Thành, biển Nhầm Láng đó, có mấy người nghe thôi, có bao nhiêu người được nghe Phật pháp? Rất ít. Mà còn gan được một cái nữa là nghe mà phải hiểu được, nghe mà không hiểu như không nghe thì sao vậy đó. Nhưng mà cái người mà nghe không hiểu mà như là nó lợi hơn, bị có gieo duyên. Mặc dù mình không hiểu như không nghe thiệt, nhưng mà có gieo duyên rồi đấy. Gieo duyên lần lần rồi mình sẽ hiểu, lần lần rồi mình sẽ nhận, và mình sẽ tu tập đến đến kết quả đó. Nó lợi ích gì? Trọn ngày bất biến, trọn ngày trì duyên đó. Bây giờ nó trọn ngày bất biến là mình giữ tự tánh thanh định mình, bởi vì nếu mình thấy toàn giống tích chân là nhất định Phật tử thấy trọn ngày bất biến, phải không? Mình sống là mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, nhưng mà vẫn gì, tâm thanh tịnh, mình nắm cái nguồn gốc, thành ra không có biến. Cái tâm thanh tịnh không biến, nhưng mà vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vì dùng cái thân giả tạm, mình sống cuộc đời giả tạm, mình không chấp, không dứt, không kẹt. Cho nên là mới nói là trọn ngày bất biến, trọn ngày tùy duyên. Trọn ngày tùy duyên là mình vẫn cần làm ruộng, cần cái lúa lấy lúa, cần làm mía, cần làm gừng, cần mai, mai, cần làm nhang, đâu có gì chứ. Trọn ngày tùy duyên. Nhưng mà nhớ rằng trọn ngày tùy duyên, nhưng mà phải trọn ngày bất biến. Cho nên mình tùy duyên, mình duyên ra ngoài, mà cái tâm mình biến thái theo cảnh đời thì cũng như, cái đó là không biết tu, phải không? Cái đó là không biết đạo. Thành ra mình phải dung nhiếp trong đó. Bởi sư có thường thường thí dụ thế này, người ta nói đạo Phật là duy tâm. Có nhiều người nói đa số là Phật duy tâm, còn mấy xã hội chủ nghĩa duy vật, nhưng cho nó không trúng. Nói đạo Phật duy tâm là đạo Phật quá tầm thường, phải không? Chứ thật ra đạo Phật là đứng trên trên tâm vật, dung nhất tâm vật. Thành ra đạo Phật cũng là duy tâm, mà đạo Phật cũng là duy vật, mà đạo Phật không phải là không kẹp theo duy tâm, mà đạo Phật không kẹp duy vật, phải không? Chứ mới được chứ. Vẫn dung nhất tâm vật, vẫn sống với tâm vật, mà điều hòa tâm vật, làm chủ tâm vật, vậy mới đạo Phật chứ. Nếu còn mình hiểu đạo Phật nó là thường không được. Cho nên sư thường nói cái cuộc sống là cuộc sống quân bình, quân bình giữa tâm vật và cuộc sống, mình phải quân bình thì mới được an vui hạnh phúc. Và Phật Thánh nắm cái quân bình đó để ngài sống cuộc đời, sống ở đâu, sống chỗ nào cũng được an vui hạnh phúc cả, là nhờ sự quân bình đó. Chứ thí dụ sự quân bình là gì? Là cái chân tâm mình là niết bàn, là quân bình. Thì niết bàn có gì? Là chân không diệu hữu. Mà người nào mình nắm được cái lý chân không diệu hữu mà mình sống, là mình sẽ được quân bình, là mình sẽ được an vui, làm hạnh phúc. Nếu mình không nắm được rõ cái đó là mình đi có một bên là mình đau khổ. Chứ thí dụ đây, mà cái người thường mình sống, mà bây giờ mình có hai tay, người có hai tay là người bình thường, là người quân bình. Ví dụ đi ha, bây giờ mình bắt anh ta, mình bắt anh ta, mình còn tay, thì người đó gì, đau khổ không? Mất quân bình, bị làm thì tay khó, làm gì cái khó, không có được cái tay này nương tay kia nương tay nọ để có sự quân bình cuộc sống. Rồi tới cái người thí dụ mình có hai chân, mình đi nhịp nhàng quân bình, bây giờ còn chân nhắc cò, mình khổ không? Khổ. Rõ ràng là khổ. Mà bây giờ trên cuộc sống mình cũng vậy, trên cuộc sống mình luôn luôn quân mình chân không diệu hữu, mà mình cứ diệu hữu không à, mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn đau khổ, vẫn chết chóc, thì bây giờ mình có một bên. Mà hầu hết chúng sinh như vậy, bị chúng sinh không biết, tưởng ra là làm ăn sống tranh nhanh được lợi đó là đủ rồi, thì nhất định người đó phải đau khổ, vì hai tay mà sống không tay, hai chân mà nhắc cò cò, thì nhất định phải đau khổ. Bây giờ Phật Thánh muốn làm sao quân bình? Phật Thánh nắm được ý chỉ của mình rồi. Tại vì tôi vẫn là, vẫn ăn, vẫn sống như chúng sinh khác. Trên cuộc đời này mấy ngày không khác, cái cuộc sống không khác. Nhưng mấy ngày khác chút là gì? Là những 5 năm hay không? Phải không? Ta kêu rằng nơi nơi sự mà ngài vô tâm. Nơi sự là vẫn ăn, vẫn sống, vẫn làm mà gì? Vẫn vô tâm. Nắm cái không? Đúng không mình chứ? Nhưng mà nơi tâm thì vô sự. Nơi tâm mà vô sự là nơi trong tâm mình mới ngàn có vấn đề. Không có sự việc. Tức không có cái chỗ mừng vui buồn vui, mừng giận buồn vui thương ghét nằm ở trong tâm. Có gặp đến cảnh rồi người giải quyết là tại tâm không. Thì luôn luôn cái tâm mình rộng ràng thanh tịnh rồi bắt đầu mình làm việc. Mà làm bắt đầu làm việc nhưng mà vẫn gì? Vẫn không. Phật tử Phật Thánh quân mình chỗ đó, đó để ý chỗ này nha. Nha. Mấy ngày luôn luôn an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Mấy ngày luôn an vui hạnh phúc trong sự việc làm. Mấy ngày luôn luôn an vui hạnh phúc trong cuộc sống là nhờ gì? Nhờ ngài giữ quân mình chân không diệu hữu, ngài nắm cái gốc nó không bỏ. Còn mình thì con bền mà xin nói để ý coi, ở ngoài đời tao khổ than thân trách phận đủ thứ là tại sao vậy? Là tại trong tâm vấn đề. Ví dụ điểm là một trong tâm vấn đề, hai là đi xài con bên nè, mừng giận buồn vui thương ghét danh lợi hại sống chết chỉ có con bên nè, mà ta không nắm được cái không của tâm đó không? Mà bây giờ mình tu mình biết được sự thật là nhờ Phật Thánh truyền mình chỉ cho mình nắm được ý chỉ thì mình mới nắm được cái không này, mình mới sống đó. Thành ra Phật tử nhờ tu mà Phật tử nắm ý chỉ rõ ràng mà mình tu rồi thì mình mới được kết quả tốt đẹp. Mà nếu trên đường tu của mình mà mình còn buồn còn phiền gì thì bây giờ mình sống đúng lẽ quân bình chưa? Chưa đó. Khi mình biết gì rồi thì mình biết lỗi rồi, mình đi chặt hay mình chưa hành đúng, mình ráng tu trì thêm, mình ráng hành cho đúng. Phật tử nắm ý nghĩa đấy ha. Vì đã nói cho nên phải cố gắng cho nên tu trì cho đúng cách được thì kết quả an vui. Đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ, mình theo mình phải được an vui chứ, phải không? Chứ mình theo mình còn buồn phiền còn khổ hoài thì mấy người không tu thì gặp mình ta mất niềm tin mình đó, mất niềm tin đạo Phật đi, mình cũng có lỗi nữa, phải không? Mình tu mình phải có sự an vui hạnh phúc, có sự an bình ở tâm niệm của mình. Trọn ngày bất biến, trọn ngày tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới để niệm Phật, để niệm Phật giới thì niệm chính giới kia. Chẳng niệm tam thừa thì niệm lục phàm, chẳng niệm nhân thiên thì niệm tam đồ, chẳng niệm quỷ súc thì niệm địa ngục. Nè, bây giờ Phật tử tuần tự mình tìm hiểu ngài dạy thế nào đây. Nếu chẳng duyên theo Phật giới để niệm Phật giới thì niệm chính giới kia. Đức Phật có nói như thế này, nói chúng sinh, mình làm chúng sinh không khi nào mà không niệm được thì dĩ nhiên phải có niệm khởi. Và khi một khi mình niệm khởi lên thì không bao giờ ra khỏi 10 pháp giới. 10 pháp giới là pháp giới gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Phải không? Đó. Thì bây giờ trong này ngài nói rằng nếu mình không niệm, nếu mà mình nếu chẳng duyên theo Phật giới, chẳng duyên là phải niệm theo Phật giới đó. Nếu mình chẳng duyên theo Phật giới để niệm Phật giới thì niệm chính giới kia. Nếu mình không duyên theo Phật giới là cảnh giới của Phật A Di Đà, thấy không? Mà mình niệm thành Phật giới thì tất nhiên là mình duyên chính giới kia, như là từ bục cái gì giới Bồ Tát xuống, xuống, phải không? Bây giờ sẽ nói trường hợp mà niệm Phật giới nó có hai trường hợp. Đúng ra cái Phật giới là chân tâm mình. Người ta nói thường thường ta nói mình vô niệm. Vô là không niệm, niệm tới không niệm, không phải đâu. Vô niệm là không niệm tà, nhưng niệm bát nhã được. Một, mình sẽ chỉ cái niệm nè. Một là mình niệm theo tinh thần nhân quả. Mới tu thì niệm theo tinh thần nhân quả. Tu cao khá chút á thì niệm theo tinh thần bát nhã, bát nhã tâm kinh đó. Thấy không? Duyên hợp duyên quyển là không á. Điểm thứ ba đó là mình niệm chân như, niệm tâm hay niệm chân như cũng niệm chứ. Niệm chân như đó là vô niệm đó. Thế là vô niệm nha. Đó thì ba cái rồi. Bây giờ đó mình niệm chân như đó mình mới chánh chánh gốc là niệm Phật giới đấy. Nha. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật giới đó là khó cho mình. Bây giờ Đức Phật có một cái đặc biệt nha, để truyền cho mình để niệm một cái chuyển niệm. Niệm Phật giới là niệm Phật A Di Đà. Tại sao niệm Phật A Di Đà là kể như niệm Phật giới được? Là vì niệm Phật A Di Đà là khi lên trên đó rồi mình tu, mình làm Phật. Mình tu làm Phật là nhập tâm Phật, mình cũng như niệm Phật giới. Bảo đảm khi lên đó rồi mình niệm Phật, mình niệm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đồng với niệm Phật giới. Và tại sao là mình lên trên đó là mình tu tập tới thành Phật luôn, mình sẽ niệm Phật giới luôn, bảo đảm. Thành ra bây giờ mình niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc cũng là nằm ở trong cái niệm Phật giới. Vì lẽ đó cho nên Tổ mới khuyên rằng á, mình lên nên theo niệm Phật để được giúp vào Phật giới. Chẳng niệm tam thừa thì niệm lục phạm. Bởi vì Ngài nói rằng á, nếu mình không niệm tam thừa là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa thì mình cũng niệm lục phạm. Lục phạm là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Phải niệm thôi, mình không niệm này mình phải niệm cái kia. Bởi vì nếu mà không niệm cảnh giới của thánh thì mình niệm cảnh giới của phàm thôi à, chứ không khi nào là không niệm được. Vì đó cho nên Ngài nói rằng nếu chẳng niệm tam thừa thì niệm lục phàm, chẳng niệm nhân thiên thì niệm tam đồ. Chẳng niệm nhân thiên là mình niệm vào cảnh giới của người trời. Mình niệm người trời là gì? Mình niệm người trời làm niệm nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nếu mình sống trên đời mình làm nhân, làm nghĩa, lễ, tính được, làm nhiệm theo cái nhân thừa. Còn mình tu tập theo thập kêu thập thiện. Nha, thập thiện là thân khẩu ý mình trong sạch. Rồi trong thân khẩu ý đó làm đâu có làm được 10 điều thiện thì tất nhiên là mình niệm thiên. Mình sống theo tinh thần thập thiện là mình niệm thiên. Nên ý vậy đó. Chẳng niệm tam thừa thì niệm đục phàm, chẳng niệm nhân thiên thì niệm tam đồ. Mà nếu mà chẳng niệm nhân thiên á, thì phải niệm tam đồ khổ, hay là niệm ba đường ác. Tam đồ nằm trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu mình không niệm nhân thiên thì mình niệm súc sanh thôi nha, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ. Chẳng niệm quỷ súc thì niệm địa ngục. Nếu mà chẳng niệm mà ngạ quỷ hay chẳng niệm súc sanh thì cũng niệm địa ngục mà. Phàm hễ có tâm chẳng thể không có niệm, vì tâm thể vô niệm chỉ riêng của một mình Phật. Ngài xác định rõ vậy. Phàm hễ có tâm, mình đều có tâm cả, là không thể nào không niệm được. Mà chỉ không niệm là chỉ chưa Phật đắc quá Phật rồi mới nó không niệm, còn ngoài ra tất cả mình niệm. Thì bây giờ Ngài chỉ chi? Ngài chỉ rõ cho mình vậy là mình phải người khôn, phải chọn lựa cái niệm khởi của mình, phải không? Nếu mình biết rõ như rồi thì mình tội tình gì mình niệm địa ngục, mình niệm ngã quỷ, mình niệm súc sanh, phải không? Mà xin nói rõ chủ niệm mình lại nè. Niệm địa ngục là gì? Là cái tâm mình dữ dằn quấy ác, hại cha hại mẹ không kể xóm riêng, thì đó là niệm địa ngục. Còn niệm súc sanh là sân si đần độn dữ dằn, đó là niệm súc sanh. Còn niệm cũng biết làm lành bố thí mà sân si nhiều là niệm Atula. Mà cái đó là cái đường không tốt đẹp. Cái đường không tốt đẹp. Thì bây giờ mình niệm Phật cái gì? Mình Nam Mô về Phật, mình nguyện về Phật, đây là niệm của giáo Phật. Mình khôn là mình nên niệm, mình lựa, phải không? Ngài luận để chi vậy? Để cho mình người người có trí tuệ, cái người khôn ngoan, cái người hiểu biết, lựa cái tâm niệm của mình mà niệm. Đã mình hiểu rồi, tội gì mà niệm, mình niệm cái cảnh giới kia làm chi? Để cho mình về cảnh giới đó. Nhớ rằng mình niệm cảnh giới nào mạnh là mình về cảnh giới đó nha, đúng không? Mà tội gì mà mình cho mình về cảnh giới đau khổ, mình dạy gì mình để mình cảnh giới đau khổ. Mà nếu mình không muốn về cảnh giới đau khổ thì mình về cảnh giới an vui. Mà cảnh giới an vui có niệm nào hơn niệm Nam Mô với là Phật nguyện về Tây Phương Cực Lạc đâu? Rõ ha, là rõ vấn đề rất dễ vậy thôi. Cái luận tới lui để chỉ cho đường đi nước bước cho mình. Đi vào cuộc sống mình thế nào, mình lựa cuộc sống mình thế nào được lợi ích, được an vui, được trọn lành, được trọn sáng. Đó là tổ chỉ cho mình hết trơn đường đi. thì mình người trí là mình nên chọn con đường đi, mà được đi con đường như thế nào được lợi ích và an vui. Chứng từ bậc đẳng giác trở xuống đều còn có niệm. Tất nhiên là nếu mình cho mình chứng nhập bậc đẳng giác trở xuống đều có niệm cả, thì đẳng giác thế nào? Thì Phật tử coi tuần tự cái này là trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới chỉ cho một số người mình tu trì là trước tiên là phải phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát nào? Là phải tu tập theo thập tính. Qua thập tính rồi mới thập hạnh, qua thập hạnh thập trụ, qua trụ thập hồi hướng, tức kêu tam hiền. Rồi qua thập hồi hướng rồi mới đến thập địa, rồi sơ quan hỷ địa đầu tiên, tới nhị địa, tam địa, tứ địa, thập địa mới đẳng giác, diệu giác là Phật. Thập địa rồi trong đó có đẳng giác và diệu giác là Phật. Thì trong này Ngài nói rằng là chứng từ bậc đẳng giác trở xuống, tất nhiên là qua thập địa rồi đó nha, sắp thành Phật rồi đó, thấy không? Thì đều còn có niệm, trừ đến quả Phật rồi, qua diệu giác là Phật rồi mới hết niệm được. Còn đẳng giác còn niệm, thì mình có nhậm nhọi đâu mà mình nói mình không niệm, phải không? Mà khi mình niệm rồi thì Ngài để nói gì chi, mình luôn luôn mình phải niệm. Mình niệm là người khôn là chọn cái câu mình niệm đó, mình có quyền chọn được thì mình nên chọn à, mình lọc cái câu mình niệm. Hễ khởi một niệm ắt rơi vào thập giới, không có niệm nào ra ngoài thập giới đó. Mà mình chọn câu niệm, mà nhớ rằng mình khởi niệm lên là luôn luôn rơi vào 10 thập giới, như sư nói hồi nãy đó, từ cảnh giới của Phật xuống cảnh giới địa ngục, luôn luôn rơi vào cảnh giới đó thôi, không có niệm nào ra khỏi thập giới được nha. Vì không có ai ra ngoài thập giới được đâu. Mỗi khi một niệm khởi, ấy là một duyên thọ sanh. Đấy, một niệm khởi là một duyên thọ sanh, ý nói vậy đó. Tại sao? Khi mà mình niệm khởi là cái duyên thọ sanh, tại sao mình thọ sanh? Là do cái duyên khởi nào mạnh là đi đó, phải không? Tôi nói khi mà giờ năm chung rồi, mình bỏ xác thân này rồi, cái tư tưởng mà mạnh là đâu đi nó. Mà tư tưởng nào mạnh là do hiện tại, do cái duyên khởi. Cái duyên khởi mạnh đến đó, nên tư tưởng mới mạnh. Để nghe phải ha. Nè. Vì không có ra ngoài thập giới, mỗi khi một niệm khởi ấy là một duyên thọ sanh. Nếu người nào biết lý này rồi cũng chẳng niệm Phật thì chưa từng có vậy. Đó. Nếu mà người nào biết cái lý này rồi mà không chịu niệm Phật là không có, chưa từng có vậy nữa. Nếu mà mình không niệm Phật là mình biết lý này không? Chưa biết lý này mà không niệm Phật. Nếu mà ta luận tưởng nó giờ rồi, và tưởng nắm được cái phần cái yếu lý này rồi mà không chịu niệm Phật thì chưa từng có. Trừ người nào không biết gì hết đó. Trường hợp thế không? Luận thì cũng đọc đó ha. Trường hợp người chưa biết hết, nghe gì không biết gì đó, nghe ù ù cả cạn sao không biết, thì mới không niệm. Chứ nghe luận tự nãy giờ Ngài nói từ thấp chí cao rõ ràng như vậy rồi mà mình không chịu niệm Phật là chưa từng có. Ý nói là mình người nào nghe là phải niệm Phật thôi, phải không? Phải niệm Phật thôi, nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Và luận thêm từng điểm nè. Nếu tâm này có thể cùng với bình đẳng đại từ đại bi công đức y chánh và câu hồng danh muôn đức tương ưng, tức là niệm Pháp với Phật. Đó, bây giờ cái chỉ Ngài chỉ thêm thiệt rõ ràng cho mình nha, là như thế nào là mình niệm cảnh giới Phật. Đó, muốn niệm cảnh giới Phật được á là phải sao? Tâm này có thể cùng với bình đẳng đại từ đại bi công đức y chánh. Tất nhiên là mình biết rằng cái tâm này của mình nè, nó bình đẳng đức đại từ đại bi, là kêu bình đẳng tánh trí, chân tâm mình, chân tâm chư Phật khắp trong mười phương đều bình đẳng, đình đẳng ở chỗ bản thể, giống nhau chỗ bản thể. Cho nên chư Bồ Tát với Phật nói rằng tâm Phật chúng sinh giai đồng, đồng ở chỗ bản thể đó. Công đức y chánh là y báo chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là thân mình, y báo là cảnh vật, rõ không? Chánh báo là thân mình, y báo là cảnh vật, nhà cửa cây đất đá chúng mình là tất nhiên là y báo. Và câu hồng danh muôn đức tương ưng, đó, mình sống với tâm bình đẳng thanh tịnh của mình và y báo chánh báo mình trong sạch, tất nhiên là thân tâm mình, cảnh giới mình trong sạch. Và câu hồng danh muôn đức, câu hồng danh muôn đức là câu nào? À, Nam Mô A Di Đà Phật là câu hồng danh muôn đức. Tương ưng tức là niệm Pháp giới Phật. Muốn tương ưng phải làm sao? Tương ưng là sao? Là mình niệm nhường tương ưng Phật ngay nào, mình niệm nhiếp tâm, mình niệm thanh tịnh, một lòng một dạ niệm Phật, đó là tương ưng, niệm cho nhân.